This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Tiến Dũng xin kính chào khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe. Tiến Dũng có khỏe không?
Dũng rất là khỏe, cảm ơn anh.
Nghe hồi thời tiết hôm nay se se lạnh, sáng sớm hôm nay thời tiết se se lạnh sau những ngày nóng đực ha.
Dạ, thời tiết sáng nay thì rất là đẹp kính thưa vị, nhưng mà thị trường chứng khoán thì không có đẹp. Mặc dầu quý vị cũng biết rằng cái debt ceiling đã được ông Biden ký ngày hôm qua rồi, mọi sự đã trở lại hình như là bình thường. Người dân Hoa Kỳ cũng rất là vui khi mà cái debt ceiling nó mở ra như vậy, thì Hoa Kỳ không có đi vào default, tức là default tức là về phá sản. Chính phủ Hoa Kỳ thì có tiền tiêu xài ra đến năm 2025. Nhưng lý do tại sao thị trường chứng khoán lại là màu đỏ, đặc biệt về Dow Jones? Bởi vì dầu thô, kính thưa vị, ngày hôm qua thì Ả Rập Saudi cũng như là khối OPEC và đồng minh của họ đã tuyên bố một câu mà làm cho thị trường buổi sáng ngày hôm nay sẽ rất là thê thảm. Đặc biệt về Dow Jones, lý do vì họ sẽ giảm cái lượng dầu thô ra thị trường 1 triệu thùng mỗi ngày. Con số này thật sự nó không có lớn, nhưng mà nó cũng đủ ảnh hưởng đến toàn thế giới, chứ không phải riêng là Hoa Kỳ không, mà toàn thế giới. Khi mà sinh hoạt của con người chậm lại bởi vì thiếu hụt dầu thô, và làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng này nó đã giảm. Cái lượng dầu thô của họ sẽ cắt giảm bao nhiêu, rồi đến khi nào thì Dũng sẽ nói về bản tin đó trong cái phần tin chi tiết. Trước khi gửi những bản tin kinh tế thì Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Riêng về Dow Jones thì sáng hôm nay giảm đến 88 điểm, hiện tại là 33.674 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq thì lên 22 điểm, 13.263 điểm. S&P 500 thì lên 1 điểm, 4.283 điểm. Dow Jones lý do giảm vì thì tại những cái công ty mà nó có ảnh hưởng về dầu thô thì nó cũng ảnh hưởng đến đây, giảm 88 điểm. Một số thì đang tiếp tục đi lên nữa, thưa quý vị. Dầu thô thì sáng hôm nay lên 43 xu, 72 đồng 17 xu trong thùng dầu thô. Vàng lên 4 đồng 30 xu, 1.973 đồng 90 xu cho một ao vàng, thưa quý vị. Lãi suất 15 năm thì hôm nay giảm một chút xíu, cũng như 30 năm. 15 năm là 6.40, 30 năm là 7.08. Vàng thì mua vào 66.550.000 đồng trong lượng, bán là 67.150.000 đồng cho một lượng. Và tin đầu tiên thì ngày hôm qua, khối Ả Rập Saudi cũng như là OPEC, đồng minh của họ như Nga, Venezuela, những cái nước nào không nằm trong khối OPEC thì họ cũng đã họp lại và họ quyết định rằng sẽ giảm 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày và bắt đầu kick in vào đầu tháng 7. Như tiểu mới nói rằng đầu tháng 7 là vào cái mùa summer, người ta rất cần đi du lịch, rất cần đi du lịch, và cũng có số đông chạy xe, có số đông đi máy bay, nhưng mà dầu thô thì nó không có ngoại lệ hai cái này. Đi máy bay cũng phải thêm lên giá tiền, đi xe cũng phải lên giá, bởi vì xăng nó cũng không có ngoại lệ trong hai cái lĩnh vực này. Nhưng mà chợt nhớ là ồ, khi dầu thô nó lên càng nhiều vậy thì cái công ty mà có thể bán xe chạy nữa là Tesla nữa, giống như chịu cặp gió thêm. Thì họ nói rằng có thể giảm trong đầu tháng 7 và kéo dài cho đến năm sau. Và họ nói rằng at least trong cái tháng 7 này thì coi như thế nào, nhưng mà họ sẽ bắt đầu cắt giảm tiếp tục như vậy, thưa vị. Khi mà họ giảm như vậy thì người ta hỏi rằng khối OPEC cũng đâu có nhiều dầu thô, giống cái nhu cầu của họ cung cấp ra thị trường chỉ có 3% global supply thôi, tức là họ chỉ có 3% thôi. Nhưng mà Dũng nói vì là nếu mà cắt giảm như vậy đó, cái production của họ ra thị trường là 4.600.000 thùng cho mỗi ngày thì nó chỉ có chiếm có 3% thôi, nhưng mà ảnh hưởng 4 triệu mấy. Như vậy ảnh hưởng, quý vị sẽ ảnh hưởng, nếu quý vị nói ủa ảnh hưởng gì đâu, thật sự ra thấy không, khi sáng nay họ chỉ tuyên bố họ chưa có action, còn một tháng sau, gần một tháng nữa họ mới bắt đầu cắt giảm, nhưng mà thị trường chứng khoán xuống rồi, ngay cả dầu thô cũng tăng lên buổi sáng ngày hôm nay, thì tôi nghĩ rằng đến lúc đó rồi đó, thật sự mọi thứ nó sẽ mắc mỏ trở lại, nó là một cái dây chuyền luôn, một cái dây chuyền luôn quý vị. Nên chúng ta thấy rằng khi dầu thô lên, người ta giảm tiêu xài thì cắt giảm nhân viên, rồi rất nhiều thứ xảy ra, và nó làm cho double impact, inflation cao lên rồi giá cả cũng tăng lên nữa, rất là tội nghiệp người dân ha. Và tin kế tiếp thì liên quan đến cái xe Lincoln SUV. Lincoln là một cái loại xe high end từ hãng Ford, giống như là Toyota thì có Lexus, hay là Honda thì chúng ta có xe Acura, thì Ford thì họ chiếc xe Lincoln. Lincoln recall khoảng 143.000 chiếc, lý do vì đậu trái đó nha, chúng ta cẩn thận. Họ nói đừng có đậu trong nhà, đừng có đậu kế những xe khác, đừng có đậu kế building, đậu ngoài đường đi. Vì cái sensor của cái battery, cái sensor là cái gì không biết, cái sensor là một cái cục để mà nó báo cái bình điện đó nó bị chạm mạch, cho nó cháy cái bình điện, nó cháy được cái xe luôn đó. Một vài vụ đã xảy ra, và Lincoln nói rằng đừng có đậu trong nhà, đậu nên đậu ở ngoài. Đây là cái trường hợp mà xảy ra trước đây của xe Hàn Quốc rồi. Người Mỹ mà nghe vô cũng cười nữa, nó oh wow, cái xe gì thời điểm này xe tự cháy là sao, nhưng mà không ngờ xe Mỹ cũng vậy luôn nữa, xe Mỹ cũng tự cháy nữa. Trước đây nữa, trước khi Hàn Quốc thì Việt Nam cũng có nhiều trường hợp xe tự cháy, thì mình người ta nghĩ là ô cái chuyện hơi khôi hài tại xăng đây kia, nhưng thật sự ra mình thấy rõ ở Mỹ cũng có tình trạng này xảy ra, đó là xe Lincoln. Cái thưa vị, quý vị là có chiếc Lincoln MKC SUV thì chúng ta sẽ có thơ gửi về đem đến để họ thay những cái phần cần thiết. Costco, một bản tin kế tiếp là bản tin nói về Costco. Quý vị nào mà thường đi Costco thì chúng ta cũng để ý vì ông CFO, tức là ông Chief Financial Officer, nói về Chief Financial Officer là ông gì ta, ông thủ quỹ hả, thư ký hả gì ta không biết, Financial nói chung về tiền giờ coi về ông thủ quỹ đó, thì ông này đã làm việc cho Costco 20 năm rồi, Richard Galanti. Ông Galanti này ông nói rằng khi mà tôi làm việc cho một cái chuỗi bán sỉ Costco thì tôi biết cái cách tiêu xài của người dân Hoa Kỳ. Một khi mà họ thay đổi cái thái độ mua sắm của họ đó, tức là cái recession, hoặc là cái ông nói đơn giản là tình hình kinh tế Hoa Kỳ đang đi lên hoặc là đang đi xuống. Theo cái thống kê hoặc là cái data của Costco thì người dân Hoa Kỳ mua thịt bò tươi, thịt gà tươi và thịt heo tươi có phần giảm xuống. Và họ looking for cheaper one. Hoặc là những cái trước đây họ ăn thịt gà organic thì bây giờ họ mua thịt gà bình thường. Trước đây họ mua thịt bò tenderloin thì bây giờ họ mua thịt heo, thịt bò bình thường. Thì họ chuyển qua, có nhiều người mua bò bình thường thì bây giờ lại chuyển qua mua đồ hộp. Tức là họ downgrade xuống cái cách tiêu xài của họ. Và ông này cũng nói thêm rằng, nói về cái thái độ mua sắm về đồ lương thực đó thì người Mỹ ít khi nào thay đổi nhiều, ngoại trừ tiền nong của họ không đủ. Ăn uống thì cái nhu cầu cần thiết của người Mỹ, chứ ngoại trừ họ không có tiền họ mới không ăn ngon và mặc đẹp thôi. Chúng ta thấy rằng người Mỹ cũng hiện tại vẫn thay đổi, thay vì mua đồ ăn ở những chợ sang trọng thăm Kroger thì họ đi vào Walmart, tức là họ thay đổi cái cách tiêu xài của họ. Thì em nói là nếu mà trường hợp thay đổi như vậy thì cái recession sẽ bắt đầu có hình thành rồi đó, ông nói cẩn thận. Điển hình như những cái mặt hàng về xe đạp, hay là những cái mặt hàng về thú vui tao nhã, rồi mua thuyền bè, hay là mua về quàng tủ ghế, furniture, dù này đó, những cái đồ mà cho summer, thì Costco giảm một cách rất là đáng kể, giảm 93.5%. Biết giảm chỉ gần 1% thôi là người ta bắt đầu có chiều hướng hơi gọi là tiêu cực rồi. Đừng nói chi mà giảm 3.5% là một số lượng lớn, thì nó là tình hình kinh tế của Hoa Kỳ thật sự đang có chiều hướng đi xuống rất là lẹ. Ông cũng nói rằng cái tiêu xài này thì không biết đến bao giờ nó quay trở lại, mặc dù cái debt ceiling đã thông qua rồi, không biết như thế nào. Tiêu dùng sẽ giải thích cho vị sơ, Costco là một trong những cửa tiệm phải nói rằng họ rất là quan tâm, chú tâm đến cái income khi họ đặt một cái tiệm Costco. Nếu quý vị để ý thì quý vị sẽ thấy, ok, những thành phố nghèo hay là income không đủ tiêu chuẩn thì Costco sẽ không bao giờ đặt một cái cửa tiệm ở đó. Vậy thì cái requirement cho một cái cửa tiệm Costco là gì? Thường thường Costco trước khi đặt một cái cửa tiệm họ xuống đó thì họ nắm nhắm một cái radius, tôi đặt ở đây thì từ đây, từ cái điểm này chiếu về hướng bắc 5 mile, thì khoảng 5 mile đó cái income người ta trong đó phải là median là khoảng 75.000. Chuyển qua hướng nam cũng phải 75.000, chuyển qua hướng tây cũng khoảng 75.000, chuyển qua hướng đông khoảng 75.000, tức là cái 5 mile radius trong vòng 200.000 người chia ra thì cái income ở giữa phải là 75.000. Dưới 75.000 họ không mở. Tức là bắt buộc những người dân ở đó phải tiêu chuẩn income phải cao, họ mới có đủ điều kiện đi vào Costco. Đó là Costco. Thí dụ như McDonald's 15.000 cái media gọi là cái radius hay là cái media income, median income chỉ cần 15.000, 20.000 là mở được rồi. Một cái McDonald's, một cái Burger King không cần nhiều. Nhưng mà Costco là khoảng 75.000. Bởi vì khi chiếu cái đó thì thấy rằng wow, khi mà cái cách thay đổi của người dân trung lưu, vậy thì người dân thấp cổ bé miệng, người nghèo, income thì sẽ làm sao? Người giàu hoặc là cái người khá giả mà đã như vậy rồi, vậy thì những cái người mà income thấp thì như thế nào? Còn tệ hơn nữa, đúng không quý vị? Tức là họ, những người giàu mà họ còn thay đổi như vậy, nó chỉ người nghèo. Người nghèo đã ăn dở rồi, bây giờ họ muốn xuống thì bị ăn cái gì đây? Lấy ăn mì gói. Tức là họ nhìn theo cái đó thì họ sẽ analyze rằng yes, tình hình kinh tế của Hoa Kỳ không có gì sáng sủa lắm, quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng nay. Bản tin cũng rất là hay và thú vị. Dùng đọc bản tin này Dũng rất là thích, quý vị. Nói về cái họ nói rằng tình yêu ở đâu là đặt tài sản ở đó. Vì khi chúng ta đặt tài sản lên tình yêu hay là cái marriage, cái đời sống hôn nhân đó, thì nó sẽ mang lại hạnh phúc. Wow, put your money where your marriage is, okay? Và một cái National Library of Medicine họ làm một cái survey, 37% người Mỹ đã chia tay nhau, thầy sẽ chính xác này, thì vậy là bởi vì họ put gọi là họ có một cái gì không có bị sai lệch hay là bị suy nghĩ không chính chắn về cái financial trước khi lập hôn nhân, trước khi cưới vợ hay lấy chồng. Get married too young, đám cưới trẻ quá. Too many argument, conflict bởi vì thiếu tiền, hoặc là lack of communication khi mà đi vào cái đời sống về tiền bạc. Thấy những cái gọi là cái phức tạp. Và cái data của họ đưa ra đó là 84%, một cái survey từ Fidelity, 84% đời sống hạnh phúc khi mà làm phỏng vấn thì khi vợ chồng mở rộng ra một cái gọi là tiền bạc để nói chuyện với nhau. Khi họ, người này, ví dụ thì 84% đi, họ hạnh phúc khi mà họ thoải mái về tiền bạc, họ rất là thấu hiểu nhau về tiền bạc. 59% ly dị thì họ không có communication well, không có nói rõ. Thí dụ giải thích như thế này để cho vị hiểu câu chuyện. Thí dụ như người vợ ngày đó nói là anh ơi mình đi ăn, em làm biếng nấu ăn. Thì người chồng nói là bây giờ mình không có tiền bạc, không có dư giả lắm, thay vì đi ăn thôi bây giờ mình ăn ở nhà. Thì nếu mà ngưng ở đó thì cái conflict nó sẽ xảy ra. Tức là hai vợ chồng sẽ có một cái sự gọi là argue, tức là gì? Gây gỗ. Tôi mệt, tôi kêu đi ăn, ông tiếc tiền không đi ăn. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu nhau, người vợ mở lòng một chút, người chồng mở chút, thôi bây giờ vậy, anh sẽ chở em ra chợ, mua những món ăn nào anh và em thích, đem về em nấu ăn, anh phụ, và sau đó anh sẽ rửa chén. Tức là họ là compromise. Họ đưa ra một cái giải pháp rằng hai bên đều thông cảm với nhau, đến kết luận rằng ăn uống cũng đáp ứng nhu cầu, những món mình thích mà lại rẻ nữa, mà save money, đúng không? Đó là cái bài viết ngày hôm nay nó nói như vậy. Và Tiến Dũng cũng xin xoay lại một cái chuyện. Hiện tại bây giờ sắp đến mùa hè, có rất nhiều gia đình sẽ đi về Việt Nam chơi, đông lắm. Tiến Dũng biết khi mà chuẩn bị đi về Việt Nam ai cũng nôn nao, muốn đi về thăm người thân, thăm quê hương, thấy không, nôn lắm. Rồi họ sẵn sàng trút hầu bao, để mà cover cho một chuyến đi gọi là nhiều năm đã nuôi cái hoài bão là về Việt Nam, nên họ sẵn sàng chi một cái khoản tiền rất lớn, mặc dầu họ chưa không thấy một cái hệ lụy kéo dài khi trở lại Hoa Kỳ là cái nợ nần. Tí Dũng xin chia sẻ một chút xíu là nếu mà quý vị thay lời này, Tí Dũng mới nghĩ hồi sáng này thôi, tức là mình nghĩ là có thể quý vị đừng ném đá nha, nhưng mà như nói thiệt, người Việt Nam mình hình như có một cái gọi là sĩ diện, đi về Việt Nam về ai cũng khoe khoang rất là nhiều, xài rất là nhiều, chơi rất là nhiều, mà cái nợ thì ít khi nào la lên lắm quý vị, phải không? Người sĩ diện, nhưng mà nếu mà chúng ta khắc phục được điều này thì đời sống, nếu bởi vì chưa có gia đình thì khác một gia đình rồi, thì đời sống vợ chồng chúng ta nó có thể nhẹ nhõm hơn, không thiếu nợ. Nếu chúng ta chuẩn bị về Việt Nam, cái chuyện cho người thân là có rồi. Người Việt Nam họ không bao giờ nghĩ, họ không bao giờ nghĩ xa cho quý vị đâu. Anh là Việt Kiều về, anh phải có quà cho tôi. Họ không expect mở, gọi là nói cho việc thì hiểu, nhưng mà chúng ta hiểu rõ là như vậy. Không có Việt Kiều nào về mà không cho tiền người thân, mà không có Việt Kiều nào mà đã không làm điều đó rồi qua không biết bao nhiêu câu dèm phe, hoặc là bị la lối, bị chửi bới từ người thân, đi về không cho một đồng hoặc là cho ít cũng bị chửi. Hay nhất là như thế này, Dũng mới nghĩ ra một ý. Nếu chúng ta về Việt Nam sẽ nói trước những người thân nào trong cái list của mình, dù có 10 người, nói là ê quý vị ơi, tôi không có giàu có gì, nhưng mà tôi sẵn sàng cho mỗi người 500 đô. Thí dụ thôi nha, 10 người là 5.000 đi, mỗi người 500 đô, quý vị muốn lấy tiền mặt tôi sẽ đem về, quý vị muốn mua đồ thì cho tôi biết món hàng nào quý vị thích, anh chị, anh A, chị B, anh C, chị D muốn thích món hàng nào, muốn lấy tiền mặt hay mua đồ, giới hạn mỗi người 500 đô. Đó vừa dễ thương và vừa nhẹ nhõm cho quý vị nữa. Chúng ta không phải nào mà phải vung tay quá tráng, mà chúng ta không thể nào bị chửi bới khi mà chúng ta không đưa ra điều kiện trước, đúng không? Tôi nói trước rồi, tôi không phải giàu có gì, nhưng mà tôi sẵn sàng cho mỗi người. Cái list đó có rõ luôn từng người, cho mỗi người thấy luôn. Cái list đó phải gửi riêng ai, gửi một cái group vậy luôn, tức là mọi người biết à, chúng ta đều có đồng món quà như vậy hết, không ai phân bì hết. Thì chúng ta về có một chuyến đi thật sự là rất là hạnh phúc, vui vẻ, cả nhà đều vui hết. Còn không về mà chúng ta đi chiếu theo cái sĩ diện của mình á, coi chừng qua đây trả nợ chết luôn, kính thưa vị. Xin trở lại anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin của ngày hôm nay. Thì với cái bản tin mà hồi nãy Tiến Dũng đầu chương trình, Tiến Dũng có chia sẻ là sắp tới OPEC sẽ hạn chế số lượng dầu thô đó, và đương nhiên là giá dầu sắp tới sẽ tăng. Mà cái tháng 7 là cái tháng mùa hè thì người dân Hoa Kỳ sẽ đi travel rất là nhiều. Mà nếu dầu thô tăng sẽ ảnh hưởng đến giá vé máy bay, cũng như là nếu đi xe thì cũng giá xăng cũng là tăng. Thì mà ngoài hai cái đó ra thì cái giá xăng tăng, giá dầu thô tăng thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc vận chuyển đó, cái giá vận chuyển nó cũng sẽ tăng, thì đương nhiên là cái giá tất cả các sản phẩm nó cũng sẽ tăng theo đó, Tiến Dũng.
Dạ đúng là như vậy anh Dũng Nghiêm, thì lại vừa có nói rồi, nếu mà trường hợp dầu thô tăng thì vận chuyển tiền, gọi là Việt Nam vừa nói là trời ơi cho tiền lên đi, xăng dầu xăng nhớt đang lên, thì nó giống như vậy, thì dĩ nhiên nó ảnh hưởng rồi. Mặc dầu không đến mùa hè hay là bất cứ lúc nào mà xăng dầu lên thì ảnh hưởng giá cả thị trường, chính xác là như vậy, không cần phải thiết là mùa hè, nhưng mà cái mùa hè là cái mùa phải là demand, cái người ta gọi là đi ra tiêu xài rất là nhiều, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng hơn một chút xíu. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai thiệt là vui vẻ, chúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai, cũng trên làn sóng 11:60 AM.